Chúa nhặt lễ lá. Chủ đề: Kính nhớ cuộc khổ nạn của Chúa. Với Chúa nhặt lễ lá hôm nay, Hội Thánh khai mạc tuần thánh là tuần tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại vì thương chúng ta, để cứu rỗi chúng ta. Trong suốt năm tuần lễ mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, ăn chay, bố thí, sám hối tội lỗi, để hôm nay theo Chúa Giêsu chịu thương khó, chịu chết để cùng được sống lại vinh hiển với Người. Nghi lễ hôm nay gồm có hai phần: kiệu lá và thánh lễ. Phần kiệu lá nêu cao vương quyền của Chúa Giêsu, đồng thời giúp chúng ta sống lại cảnh Người khải hoàn vào thành Jerusalem, được dân chúng đón rước nồng nhiệt vì tưởng Người đến giải phóng họ khỏi nô lệ đế quốc La Mã. Nhưng Người chính là vua hiền hòa khiêm tốn đến giải thoát nhân loại tội lỗi. Vì thế họ thất vọng, nên trong phần thánh lễ qua bài thương khó, chúng ta nhìn thấy họ làm khổ Người, bắt Người vác thập giá và đóng đinh Người. Chúng ta theo Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem và hiệp nhau dâng thánh lễ, xin cho chúng ta cùng chịu thương khó với Chúa để cùng được sống lại với Người. Bài tin mừng kiệu lá. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi các ngài đến gần Jerusalem vào địa hạt Bethphage giáp núi cây dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: Các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây dẫn về đây cho Thầy. Và nếu có ai bảo các con điều gì, thì hãy nói, Chúa cần đến chúng, và Người sẽ gửi trả lại ngay. Mọi việc này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri đã phán: Các ngươi hãy bảo thiếu nữ Sion rằng, kìa vua ngươi nhân ái đến cùng ngươi, ngồi trên lừa mẹ, và lừa con là con của con vật chở đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: Hoan hô con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô trên các tầng trời. Khi ngài vào thành Jerusalem thì cả thành phố náo động và nói rằng: Người đó là ai vậy? Dân chúng trả lời rằng: Người ấy là tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nazareth, xứ Galilea. Phần bài đọc thánh lễ. Bài đọc 1. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Bài đọc 2. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô tuy là địa vị Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Bài tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn và quan hỏi người rằng: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: ông nói đúng. Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo người, thì người không trả lời chi cả. Bấy giờ Phi-la-tô bảo người: ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao? Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. Và mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là Baraba. Vậy Phi-la-tô nói với dân chúng đã tụ họp lại đó rằng: các ngươi muốn ta phóng thích ai, Baraba hay Giêsu mà người ta vẫn gọi là Kitô? Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng: xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy. Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi dục dân xin tha Baraba và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi họ: trong hai người đó các ngươi muốn ta phóng thích ai? Họ thưa: Baraba. Vậy đối với Giêsu gọi là Kitô ta phải làm gì? Họ đồng thanh đáp: đóng đinh nó đi. Quan lại hỏi: nhưng người này đã làm gì nên tội? Họ càng la to: đóng đinh nó đi. Bấy giờ Phi-la-tô thấy bất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói: ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi. Toàn dân đáp: hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi. Bấy giờ quan phóng thích Baraba cho họ, còn Chúa Giêsu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh người. Họ lột áo người ra, khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi cuốn một vòng gai đặt trên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy. Họ quỳ gối trước mặt người mà nhạo báng rằng: tâu vua dân Do Thái. Đoạn họ khạc nhổ vào người và lấy cây sậy đập trên đầu người. Khi đã chế nhạo người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho người và điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Cyrene tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thánh giá cho người. Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Họ cho người uống rượu hòa với mật đắng. Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo người để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: chúng đã chia nhau áo ta, còn áo ngoài của ta chúng đã bắt thăm. Rồi họ ngồi lại canh người. Họ cũng đặt trên đầu người bản án viết như sau: người này là Giêsu, vua dân Do Thái. Lúc ấy cùng với người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả. Những người đi ngang qua lắc đầu chế giễu người và nói: kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi, nếu là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi. Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo người rằng: Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình. Nếu nó là vua dân Do Thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa. Nếu Ngài thương nó, thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói, ta là con Thiên Chúa. Cả những tên trộm cướp bị đóng đinh trên thập giá với người cũng nhục mạ người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mịt mù. Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu kêu lớn tiếng, Eli, Eli, lema sabachthani, nghĩa là, lạy Chúa con, lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con? Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng, nó gọi tiên tri Elia. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy giấm và cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Nhưng có kẻ lại bảo, hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không? Đoạn Chúa Giêsu lại kêu lên lớn tiếng và chút hơi thở. Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra, các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu thấy đất chuyển động và các sự xảy ra thì thất kinh sợ hãi và nói, đúng người này là con Thiên Chúa.